điện tử trong một số giây gần đây có kể lại một đám cưới thật cảm động như sau. Người mẹ dìu con gái xúng xính trong chiếc áo cưới đi về phía bàn thờ gia tiên. Đôi mắt cô dâu được gắn mi giả cong vút như những người sáng mắt. Nhưng cô phải lần dò từng bước. Một cùi tay của cô buông hững hờ trong tay áo của chiếc áo dài màu hồng hoa tường vi. Nhìn cảnh ấy, chú rể đã bật khóc và thốt lên. Cô ấy đẹp quá. Anh nói khẽ với giọng tiếng Việt lơ lớ. Dù anh là người Mỹ, lễ cưới vẫn diễn ra theo phong tục Việt Nam. Khi nhìn ngón tay còn lại của cô dâu tìm ngón áp út của chú rể để đeo nhẫn, mắt nhiều vị khách cũng đỏ hoe. Đó là cảnh của lễ cưới diễn ra sáng hôm thứ Bảy, mùng 10 tháng 5 vừa qua, tại một ngôi nhà cổ nhỏ nằm cuối một con dốc ở ngoại ô thành phố Đà Lạt. Tại nơi này, 22 năm trước, một tiếng nổ kinh hoàng của quả mìn còn sót lại sau chiến tranh đã cướp đi ánh sáng và một cánh tay của Trần Thị Minh Tuyết. Khi ấy, Tuyết là một cô bé 7 tuổi, hồn nhiên, thông minh và có giọng hát trông như tiếng suối. Tai nạn xảy ra, ai cũng nghĩ Tuyết sẽ chôn vùi cuộc đời mình trong góc nhà. Nhưng với một ý chí sắt đá, cô gái đã đứng dậy, miệt mài học chữ nổi và trong nhiều năm liền là học sinh giỏi. Như bao người bình thường khác, cô thi vào Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn ngành Anh ngữ. Một lần nữa, không ai tin cô gái ấy có thể học một ngành học gai góc, vốn không ưu ái cho người không nhìn thấy ánh sáng. Và một lần nữa, sau khi cầm tấm bằng cử nhân ngoại ngữ, cô cũng tìm được cho mình một công việc là làm tư vấn viên về bảo hiểm xe hơi cho một công ty tư vấn bảo hiểm của Pháp. Báo Tuổi Trẻ ghi lại cuộc gặp gỡ kỳ lạ như sau. Một ngày tháng 5 năm 2007, trong dịp đi du lịch, người đàn ông vừa bay từ nửa vòng trái đất tìm đến công ty tư vấn bảo hiểm xin gặp Minh Tuyết. Anh mang theo hai thanh sô-cô-la. Anh định dành cho người bạn quen qua mạng Internet ấy một sự bất ngờ. Thế nhưng, nhìn cô gái nhỏ bé lần dò đến trước mặt mình, anh bật khóc. Chính người đàn ông ấy bị bất ngờ. Mặc dù đã nghe cô bạn mới kể về bản thân, nhưng anh vẫn không tin vào mắt mình. Đặc biệt là nụ cười. Sao cô ấy có thể cười trong khi cô đã gặp nhiều bất hạnh như thế? Đó là ấn tượng không thể phai trong lòng người đàn ông ngoại quốc. Anh mang theo nụ cười ấy về Mỹ. Anh kể thật nhiều với bạn bè và họ hàng về cô gái kỳ lạ mà anh đã gặp ở Việt Nam. Ban đầu, anh chỉ nghĩ quen và xem Tuyết như em gái. Nhưng qua lời kể, ai cũng bảo anh đã yêu rồi. Người đàn ông đã bước qua tuổi 60, chợt nhận ra những mầm xanh của niềm yêu đời đang bén rễ trong tâm hồn từ lâu, chai lì cảm xúc. Anh cũng nhận ra mình đã yêu. Người đàn ông ấy thường xuyên lên mạng nhờ Tuyết dạy tiếng Việt. Và 7 tháng sau, anh quyết định sang lại công ty mình đang làm chủ, cho thuê căn nhà và xách vali sang Việt Nam. Anh thuê nhà ở Sài Gòn. Mỗi ngày 4 buổi, anh tình nguyện đưa đón người yêu đi làm. Thời gian còn lại, anh học ngôn ngữ Việt, phong tục Việt cũng như cách nấu ăn của người Việt. Bây giờ, có ai hỏi anh sang Việt Nam làm gì, anh đều trả lời bằng một câu tiếng Việt giản dị như sau. Qua đây lấy vợ. Nhìn cảnh anh đi chọn từng hạt pha lê, từng hoa thêu đính trên áo dài cưới, chải từng lọn tóc cho vợ. Có lẽ không ai nghi ngại về tình yêu ấy. Anh nói, không mắt, không tay, không quan trọng. Quan trọng là chúng tôi yêu nhau. Anh kể lại, khi đi đường tôi thấy nhiều người có vẻ sợ cô ấy. Tôi không hiểu tại sao. Họ không biết rằng giá trị con người không ở cánh tay hay đôi mắt, mà nằm ở khối óc và con tim. Tôi yêu những suy nghĩ và cuộc sống của cô ấy. Chúng tôi sẽ ở lại Việt Nam và muốn giúp đỡ những người khuyết tật. Nhìn những vườn trà và hoa trải ngút ngàn, anh nói như sau. Tôi sẽ kể cho cô ấy những gì tôi thấy. Cô ấy chưa bao giờ dám chạy. Tôi sẽ nắm tay cô ấy chạy trên bãi biển và những cánh đồng. Quý vị, các bạn thân mến, bài viết trên đây của báo Tuổi Trẻ đã nhận được rất nhiều phản hồi. Tất cả đều xem đây là một câu chuyện tình đẹp. Mà quả thực, tình yêu đích thực nào cũng đẹp. Nó đẹp là bởi phản ánh được chính tình yêu của Thiên Chúa đối với con người. Thiên Chúa yêu thương con người bằng một tình yêu vô điều kiện và vô vị lợi. Ngài đến với con người trước khi con người tìm đến với Ngài. Ngài nhận ra cái giá trị độc nhất vô nhị của mỗi một con người. Trong quan hệ giữa người với người, trong tình bạn hay trong quan hệ nam nữ, con người chỉ thật sự yêu thương khi họ cũng yêu thương vô điều kiện và vô vị lợi như Thiên Chúa. Yêu mà không tính toán, yêu mà cũng không mong đợi được đáp trả, nhưng tất cả chỉ vì hạnh phúc của người mình yêu. Chỉ có một tình yêu đích thực như thế mới phản ánh tình yêu của Thiên Chúa. Và khi con người biết yêu thương bằng một tình yêu đích thực như thế, họ cũng trở nên giống Thiên Chúa. Lạy Chúa, như Thánh Gioan Tông Đồ đã viết, Chúa là tình yêu. Xin Chúa cho chúng con có được trái tim như Chúa, để chúng con biết yêu thương mà không tính toán, biết cho đi mà không sợ mất mát, biết sống vị tha và vô vị lợi, và không chờ đợi một phần thưởng nào khác hơn là biết rằng chúng con được nên trưởng thành hơn và một ngày một nên giống Chúa.
Trên dòng sông sâu.